Trường Kỳ xin thân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ sĩ và đời sống. Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Trường Kỳ và chương trình Nghệ sĩ và đời sống hân hạnh gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình đặc biệt dành cho nhạc sĩ Lữ Liên, năm nay 90 tuổi, và ban tam ca AVT, một ban tam ca trào phúng độc đáo mà tên tuổi đã ghi đậm nét trong tâm hồn những khán thính giả thuộc mọi thành phần qua nhiều thế hệ. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần 2 của chương trình đặc biệt về nhạc sĩ Lữ Liên và ban tam ca AVT, mời quý vị thưởng thức trích đoạn của một trong những sáng tác ưng ý nhất của ông mang tựa đề Gái Trai Thời Đại, sẽ do ban AVT trình bày sau đây.
Lấy vợ lấy chồng là đeo gông vô cổ, trừ khi xuống lỗ mới hết nợ chân ai, mới hết nợ chân ai, mới hết nợ chân ai. Người nào vươn vào chồng bé hối a tiếng vợ hai, hối này này hai ơi, ấy là tình đời kiếp trước hối a nợ ngoài, nợ ngoài vay chăng. Cho nên tình tang đã chót hối a đèo vòng, hãy nên lừa tí theo sau tham trời. Hối này tình ơi, hối này tình ơi, có thấu chăng cho tình.
Kính thưa quý vị, trai gái bây giờ họ quen biết nhau, rồi họ yêu nhau, họ thương nhau, rồi họ lấy nhau, rồi họ đau khổ vì nhau, rồi họ than trách nhau.
Ôi ông ơi, sao mà lắm nhau thế?
Vì thế cho nên họ than rằng, gái than rằng chồng đánh tơi bời, trai than là than nghĩ rằng vợ nói mới cho tôi mầm sừng.
Với những nhạc phẩm trào phúng của AVT, với những âm điệu cổ truyền, với lời ca dí dỏm và nghệ thuật trình diễn sống động, khán giả được dịp cười hả hê, nhất là lúc Vân Sơn hứng lên múa trống tung dùi và Tuấn Đăng nhảy lên contrabass để solo theo nhịp kích động. Kể từ đó, AVT bắt đầu bước vào một khúc quanh quan trọng với phần trình bày những nhạc phẩm trào phúng đi sát với đời sống thường ngày trong xã hội. Với sự tán thưởng nồng nhiệt của khán thính giả, sau thời gian này, Lữ Liên đã đặt cho AVT một số bài mới như Ông Nội Trợ, Trắng Đen, Dậy Thì, vân vân. Tất cả những nhạc phẩm này đã khiến tên tuổi AVT càng ngày càng lên cao.
Thấy anh ba cổ chữ hồn lá ngày, anh chưa kịp ấm níu tay đòi qua, anh mở trợn mắt chữ tòa mà vội vàng hốt hoảng chạy ra anh bồng bốn đà mười mấy năm dòng, mười mấy năm dòng em lớn như thổi anh trông hết hồn. Gặp anh em ra vé chữ thẹn thùng, đi xem nhạc hội má hồng hay hay, hỏi em rằng đi với chữ ai ở đây, đi với ai đây, đeo cặp kiến nhóc dày mõm công. Phải chăng rằng em đã có chồng, em đã có chồng, dù dương quanh phố ngồi cùng Vespa. Bây giờ em đâu có sợ mà sợ trai tứ chiếm, sợ quá ai cho. Đường đời lắm khúc quanh co, gặp nhau như khách qua đò ngán thay. Chiều đào không uống mà say, em ơi có nhớ những ngày năm ta.
Trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến 1964, AVT đã được hai hãng đĩa sóng nhạc và Việt Nam mời thu thành đến trên 20 đĩa nhạc và băng nhạc. Và AVT còn nhận lời trình diễn cho các phòng trà ca nhạc và vũ trường lớn ở Sài Gòn như Queen Bee, Quốc tế, Bồng Lai, vân vân, tạo thành một hiện tượng rất đặc biệt trong sinh hoạt ca nhạc Việt Nam. Vào năm 1965, một thành viên trong ban tam ca AVT là Hoàng Hải được lệnh giải ngũ. Hoàng Hải với tên thật là Lưu Duyên, chính là anh của cố chuẩn tướng Lưu Kim Cương. Sau đó sang làm cho đài VOF, tức Tiếng Nói Tự Do. Nhạc sĩ Lữ Liên được mời vào thay thế và trở thành trưởng ban AVT từ đó. Cùng một lúc, ông còn là trưởng ban kịch nghệ của Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương. Nhạc sĩ Lữ Liên sinh tại Hải Phòng, trong một gia đình mà thân phụ ông có là một đoàn hát cổ nhạc. Do đó, ông đã ít nhiều chịu ảnh hưởng về cổ nhạc nhờ gần gũi với nhiều nghệ sĩ của bộ môn này.
Chính nhà tôi sinh trưởng trong một cái gia đình, bố tôi cũng là những người nghệ sĩ, tuy rằng ông ấy là người làm cho bưu điện ở Hải Phòng ấy, hồi ấy hãy còn dưới thời Pháp thuộc đấy, cho nên là trong cái thời kỳ đấy thì ông cụ tôi cũng có mở một cái gánh hát cổ đấy. Tôi hay còn bé lắm thì tôi còn nhớ tôi ở 106 đường Bon An, Hải Phòng. Thành ra từ nhỏ đấy, tôi cũng đã biết về cổ nhạc, tôi cũng được gần gũi những các người biết chơi cổ nhạc.
Sau khi nhận lời trở thành một thành viên của ban tam ca AVT, lúc đó mặc dù trong ban không còn ai mang chữ A ở đầu, nhưng cái tên AVT đã ăn sâu vào tâm hồn quần chúng. Lên trưởng ban là Lữ Liên vẫn giữ nguyên tên gọi đó. Tuy nhiên, ông đã đưa ra một vài đề nghị với đôi chút thay đổi. Thứ nhất, với vai trò trưởng ban, ông đổi danh xưng chính thức cho AVT là Ban Tam Ca Trào Phúng AVT, thay vì Ban Kích Động Nhạc AVT được gọi trước đó. Ngoài ra, còn có thêm một sự thay đổi quan trọng khác là loại bỏ ba nhạc khí Tây Phương, để chỉ sử dụng những nhạc khí cổ truyền Việt Nam. Từ đó, Vân Sơn chơi tỳ bà, Tuấn Đăng chơi đàn đoản, và Lữ Liên sử dụng đàn nhị, tức đàn cò. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về nhạc sĩ Lữ Liên và ban tam ca AVT ở đây, để mời quý vị thưởng thức trích đoạn của một trong những nhạc phẩm nổi tiếng nhất của AVT là Ba Bà Mẹ Chồng do Lữ Liên sáng tác.
Ba bà đi bán lợn xề, ba bà đi bán lợn xề, ấy thế mới gặp ngày hôm nay là ngày thứ sáu. Ba bà lóc tóc, ba bà lóc tóc, ba bà trở về đón con. Đi bán lợn con, chứ ba bà này bây giờ mà đi đâu? Bán lợn con, hôm nay là cái hôm cấm kỵ. Ba đầu thời đời gì trên tháng quán quán một câu ôi thôi là ôi thôi nói chuyện bà ơi đến nàng dâu đến nàng dâu mà buồn
đâu nào nàng dâu nhà bà nó ra sao bà nói cho chúng tôi nghe coi nào.
À, dâu của tôi hả? Nàng dâu nhà tôi ốm qua chồng kinh con hời ôi à vừa ngu lại vừa dài ôi à vừa béo lại vừa đen mắt trắng môi tâm lưng bằng cái tổ người như cú đầu tóc bù xù đầu tóc thơm phôi trên cổ trùng trùng làm chồng như rùa ăn nhanh như chớp nói sau
tới khoảng thời gian 66-67, Việt Nam có chương trình trao đổi văn hóa với các nước Á Châu, AVT, với thành phần Lữ Liên, Vân Sơn và Tuấn Đăng, đã theo đoàn văn nghệ Việt Nam do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thành lập, đi trình diễn tại rất nhiều quốc gia như Lào, Cao Miên, Phi Luật Tân, Thái Lan, Tân Gia Ba, Mã Lai, Nhật Bản, vân vân. Xa đến năm 1968, thì ban Tam Ca Trào Phúng AVT đi vào một thời kỳ có thể gọi là cực thịnh với những chuyến lưu diễn tại rất nhiều quốc gia Âu Châu. Theo lời yêu cầu của các đồng bào Việt Nam tại Pháp, chính phủ Việt Nam đã gửi một phái đoàn văn nghệ hùng hậu, gồm đầy đủ các bộ môn thi ca, vũ, nhạc, kịch, dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, cùng các vũ sư Lưu Hồng và Trịnh Toàn sang Âu Châu trình diễn lần thứ nhất. Lần ra mắt ở rạp Mobile Mutualité Paris, Lữ Liên đã sáng tác một số bài dành riêng cho AVT như Vòng Quanh Chợ Tết, Tiên Sài Gòn, Gái Trai Thời Đại, Lịch Sử Mái Tóc Huyền, Mảnh Bằng, Ba Ông Bố Vợ, Chúc Xuân, vân vân.
Tết nhất làm chi ai bày, Tết nhất làm chi lo quần lo áo lo
hai anh ơi,
ừ?
Đừng có bi quan như rượu nữa. Tôi thấy hai mặt hai anh sẽ xìu lơ xìu lất như vậy. Đi với tôi một vòng xuống chợ Tết là vui, bao đạm vui.
Nhưng
không nhân không nhì gì cả. Đi.
Ờ thì đi. Đi đâu rồi?
Đi chắc còn gì nữa?
Nghĩ quẩn chứ làm chi thôi đừng. Nghĩ quẩn chứ làm chi xuống ngân thăm mà. Chào Tết ta đi một vòng, mua sắm mất công chẳng cần, mua sắm mất công, xem cho khoái mắt, cho lòng dịu êm, khoác bào hàng vải tây đen, hàng vải tây. Qua hàng giò trà cứ coi chơi
à.
Mấy cô gói bánh trong người cũng hay
cô ơi
à.
Sao Tết chứ năm nay bánh chưng thì có bánh dày có để đâu
cái anh này hỏi lộn tổng à bánh dày của cổ để đâu á thì mắc mớ gì tới anh
Vừa rồi là một trích đoạn từ nhạc phẩm Trúc Xuân của Lữ Liên, do ban AVT trình bày để tiếp nối cho phần 2 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống, do Truyền Kỳ thực hiện về người nhạc sĩ lão thành này, được coi là linh hồn của ban Tam Ca Chào Phúng AVT. Trước một số khán giả kỷ lục đến tham dự buổi trình diễn của Đoàn Văn nghệ Việt Nam, trong đó có những tiết mục của ban AVT, còn một số đông khán giả phải đứng ở ngoài vì hết chỗ, AVT mặc sức vẫy vùng. Mỗi câu hát là một chuỗi cười và tiếng vỗ tay vang dội. Đến phần kết thúc mỗi bài hát thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm động. Nhất là trong tiết mục AVT trình tấu cũng bằng Tỳ Bà, Nhị Huyền và Đàn Đoàn. Hai nhạc khúc bất tử của Johann Strauss là Le Bois dans le Bleu và Le Flot du Danube. Khán giả đã vỗ tay không ngừng khi dứt bản. AVT phải dắt tay nhau ra cảm ơn khán giả 2-3 lần. Khi vạn hát, khán giả đã tràn lên sân khấu vây quanh các nhạc sĩ để khen ngợi, nhất là các khán giả người địa phương muốn xem tận mắt từng cây đàn của AVT đã sử dụng. Đó là một kỷ niệm mà nhạc sĩ Lữ Liên cho biết là đáng nhớ nhất của ông. Lần trình diễn đó tại Paris của AVT đã gây chấn động. Đó có thể coi như thời kỳ huy hoàng nhất của ban Tam Ca Chào Phúng này. Sau đêm trình diễn ở rạp Mô Bè và sau khi nghỉ một ngày, bộ ba Lữ Liên, Vân Sơn và Tuấn Đăng sang diễn một suất tại Thụy Sĩ và một suất ở London. Sau đó họ lại trở về Pháp để trình diễn một suất ở miền Nam nước Pháp. Rồi sau đó, phái đoàn văn nghệ Việt Nam lại tiếp tục đi trình diễn tại Maroc, Algeria, Tunisia, vân vân. Nơi nào cả đoàn, đặc biệt là AVT, cũng gặt hái được thành công rực rỡ trước khi trở về Việt Nam. Qua năm 1969, là một lần nữa thể theo lời mời của Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, chính phủ Việt Nam lại cử một đoàn văn nghệ gồm AVT với Lữ Liên, Vân Sơn, Tuấn Đăng và hai nữ ca sĩ Hoàng Oanh và Hà Thành, vợ chồng nhạc sĩ cổ nhạc Vĩnh Phan, nhạc sĩ Huỳnh Anh và cây sáo Nguyễn Đình Nghĩa. Một chương trình dài 2 tiếng gồm đủ mọi tiết mục được dàn dựng để trình diễn ở tất cả những địa điểm mà anh em sinh viên ở Paris tổ chức trong những ngày cuối năm. Chuyến lưu diễn này kéo dài 1 tháng với một thành công hết sức rực rỡ.
Khi mà tôi sang đến Pháp ấy thì họ thích lắm. Vì đoàn văn nghệ trung ương về còn để tôi ở lại, tôi mới một ban nhạc hát chầu văn này, rồi là hát cô đầu này. Hồi ấy thì còn có người chơi đờn hay lắm ở Huế là Vĩnh Phan ấy, đi với tôi, đi với ban nhạc của ông Hoàng Thi Thơ. Tất cả những ban văn nghệ của các thành thị nào mà có những người Việt mà lập hội, thế là họ cũng đến, họ vui với mình, đi suốt ở các tỉnh nhỏ của đi vùng quanh của nước Pháp.
Rồi đến tháng 4 năm 75, Lữ Liên nhờ làm cho đài Mẹ Việt Nam nên được đi tàu ra Phú Quốc, để rồi ông được đưa sang đảo Guam trước khi đến Mỹ. Trong khi đó, Vân Sơn và Tuấn Đăng bị kẹt lại. Riêng Vân Sơn, một thời gian ngắn sau biến cố tháng 4 năm 75, đã nhảy xuống sông Thị Nghè tự tử, theo như nhạc sĩ Lữ Liên cho biết.
Tự tử, chết tội nghiệp. Cái hồi nó ở nhà thì không biết rằng là nó giận cái gì gia đình nữa. Thành nó nhảy xuống dưới cầu ngay trước cửa nhà Thị Nghè gì nó chết ý. Bây giờ tôi quên hết rồi.
Qua một bài viết của nhà thơ Băng Đình, thì Vân Sơn đã nhảy cầu Thị Nghè tự tử để phản đối sự áp bức của chính quyền mới đối với giới văn nghệ sĩ. Trong khi về phía chính quyền, thì cho là Vân Sơn làm rối loạn trật tự tại chợ Thị Nghè, bị công an khu vực giật bắt nên sợ quá phải nhảy vội xuống sông Thị Nghè, chết vì đập đầu vào một cây gỗ. Có người hỏi nữ nghệ sĩ Hồng Vân là người đứng ra quyên tiền để chôn cất cho Vân Sơn về nguyên nhân cái chết của anh. Nhưng Hồng Vân cũng trả lời không biết rõ nguyên nhân đưa đến cái chết này. Một thành viên từ những ngày đầu của ban AVT là Tuấn Đăng, hiện nay vẫn hoạt động ở Sài Gòn. Hàng đêm anh hát và đàn tại một quán cà phê trong khu cư xá Sĩ Quan, Chí Hòa. Còn anh Linh, người sáng lập ra AVT, từ khi qua Mỹ theo diện HO cho đến nay, là ca đoàn trưởng của một giáo xứ ở San Jose. Vợ chồng anh còn là chủ nhân của một tiệm phở đông khách ở thành phố này. Anh Linh đang chờ được đoàn tụ với 27 người con và cháu vào cuối năm 2007. Tại hải ngoại, nhạc sĩ Lữ Liên đã đứng ra thành lập một ban tam ca, vẫn lấy tên là AVT, thường được gọi là AVT Hải Ngoại, với Lữ Liên cùng hai nhạc sĩ Vũ Huyến và Ngọc Bích. Cả hai nhạc sĩ sau đều đã lần lượt vĩnh viễn ra đi tại Nam California. Sau một thời gian tập luyện, một ban văn nghệ với một lực lượng rất hùng hậu, cũng được đặt dưới sự dìu dắt của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, đã được thành lập để lại cùng kéo nhau sang Paris trình diễn. Vào giữa tháng 2 năm 1977, một lần nữa, AVT có sự thay đổi trong thành phần khi Trường Duy vào thay thế cho nhạc sĩ Ngọc Bích. Cùng với đoàn văn nghệ trên, bộ ba sang Âu Châu trình diễn trong vòng 19 ngày với nhiều thành công.
Ba ông rủ nhau ra ngã sau, nhậu gói gà. Chém tôi chém bác chứ đã, ngà ngà say. Ba ông rủ nhau ra quốc tế, nhậu thiệt quay. Chén anh chén chú ấy đã, răng say ngà ngà. Rượu vào thì lời hư mới nói ra.
Ông bạn ơi, kìa nhậu gì chứ? Sao hôm nay ông có vẻ ngắc ngư như vậy hả?
Hôm nay tôi nhậu không vô, buồn quá.
Mà tài răng ông buồn chứ?
Tôi buồn vì cái thằng rể của tôi đấy ông ạ.
Tưởng là chuyện gì, mình sanh con gái mà con gái là nữ sanh ngoại tộc, nó lấy chồng thì theo chồng, chồng giỏi thì nhờ, chồng ngu thì đáng chịu. Ơi đâu mà nghĩ đến chúng nó cho mày khóc. Nhậu, nhậu đi. Ông cứ tập một hơi cho hết cái sĩ này đi là hết buồn à. Nào, vô đi nè, vô đi. À, ông này buồn cũng có lý đấy chứ. Trước thì tôi cũng ở cái hoàn cảnh mà lo buồn như ông ấy rửa đà nè. Nhưng mà nói thiệt hai anh nghe là từ ngày con gái tôi mà yên bề gia thất rồi đó, thì tôi mới dễ thờ mày ăn nhậu thành thơi rí đấy đấy chứ.
Thì chắc là ông gặp được thằng dễ khá.
À, thì cũng chẳng khả khiết chi, nhưng mà cũng ngon lành. Kể ra thì hằng có chức lớn quyền cao trong xã hội đó. Này thằng rể tôi rí này.
Tôi là rể quý,
khẩu khí thanh tao,
khẩu khí thanh tao,
đáng mặt anh hào,
đáng mặt anh hào,
đứng trong thiên hà,
đứng trong thiên hà,
lúc thời bình trị,
lúc thời bình trị,
chứ văn võ ba quan,
văn võ ba quan,
lúc thì điều binh, khi thì khiển tướng, vợ con sung sướng ấy chức lớn quyền cao.
Rể ông như vậy thì ít nhất cũng phải là cỡ tướng ấy chứ lị.
Phải, không tướng thì cũng giữ bộ nọ bộ kia trong chính phủ chứ chẳng chơi đâu. Mình mà muốn nhảy ra chính trường nhờ nó một ghế thì chắc như bắp đấy ông ạ.
Đấy, một ghế mà ăn thua chi, 5-6 ghế cũng dư sức đấy chứ này.
Chà,
thế nhưng mà nó làm cái gì thế hả ông?
À, nó không làm gì cực nhọc cả, ung dung lắm.
Ngày ngày, ngày ngày vui thú tiêu dao, đêm lên sân khấu vuốt râu mừng cuồng.
À, thế ra nó là kép hát, hèn gì nó điều binh khiển tướng không ạ?
Thế mà anh em mình cứ hy vọng nó cho một hai ghế cái chị lệ.
Vừa rồi là một trích đoạn của nhạc phẩm Ba ông bố vợ của Lữ Liên và do ban AVT trình bày. Đến tháng 12 năm 1977, sẵn có đoàn nghệ sĩ cơ hữu, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, lại đã mang cả đoàn sang Trung Phi trình diễn nhân ngày Hoàng đế Bokassa đệ nhất đăng quang. Năm 1987, Trung tâm EJA đã phát hành một cuốn băng AVT hải ngoại đầu tiên. Trong đó, nhạc sĩ Lữ Liên với toàn ban AVT vẫn tiếp tục phát triển nghệ thuật sáng tác cũng như trình diễn với những âm điệu dân tộc cùng các nhạc khí cổ truyền. Vào năm 1988, thành phần AVT được tăng cường thêm nữ nghệ sĩ Thúy Liệu, đã sang Úc trình diễn tại Sydney. Đến năm 1992, AVT có một sự thay đổi với Hoàng Long vào thay thế cho nhạc sĩ Vũ Huyến. Năm 1994, vào dịp xuân Giáp Tuất, Trung tâm Giáng Ngọc tung ra cuốn video đầu tiên của AVT hải ngoại. Nhạc sĩ Lữ Liên lần đầu tiên trình diễn chung với hai nữ nghệ sĩ Thúy Lan và Thúy Hương để trình bày nhạc phẩm Đánh Đu với phần nhạc do Lữ Liên đảm trách, nhạc sĩ Ngọc Bích hòa âm và sử dụng keyboard. Những năm kế tiếp, Lữ Liên và AVT được mời xuất hiện vài lần trên những chương trình video của Trung tâm Asia, khơi lại phần nào thời kỳ vàng son của họ khi còn ở trong nước. Qua đến những năm đầu của thiên niên kỷ thứ hai, thỉnh thoảng lắm người ta mới được thấy bộ ba AVT trình diễn. Và với thời gian, do tuổi tác cũng như do những bận bịu của cuộc sống, ban tam ca AVT hầu như đã ngưng hẳn hoạt động. Có còn chăng là dư âm của tiên tuổi của họ vẫn còn sống mãi trong ký ức của những người yêu nhạc, trong khi những nhạc phẩm do Lữ Liên sáng tác và do AVT trình bày trải qua nhiều lần thay đổi thành phần vẫn là những gì quen thuộc và gần gũi nhất đối với những tâm hồn Việt Nam. Kính thưa quý vị, phần 2 và cũng là phần cuối của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về nhạc sĩ Lữ Liên và ban tam ca Chào Phúng AVT sẽ được kết thúc sau đây với một trong những nhạc phẩm bất hủ của họ là Tiên Hạ Giới, phiên bản được thu thanh tại hải ngoại. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống tuần sau.
Sài Gòn, anh tiểu bằng lai, có bảy tiếng nữ lướt chơi tà tà, tiên đường đường phố ô na, tiên vào hồ tắm tiếng Nga, áo bơi kêu gợi, gió một quả thiên nhiên, a lý họ lơ, bao cách trần, hồn như thấy đào điên. Khách trần vào quốc tế tìm tiên, nhạc êm mà luôn vũ vuốt lên rạc rào, men say ôm cánh hoa đào, quay quay dưới ánh sao hầu, hồn mơ khách thường bước lạc vào thiên hai. Ali hò lơ, Ali hò lơ, hò lơ.
Này, các anh ơi,
gì?
Cô trao rằng mà tiếng ở đây đẹp quá trời quá đất, nhưng theo tôi nghĩ là chắc là chi nặng lắm mới có cái loại tiếng mà hàng hàng mà lướt xe này đấy nghe.
Đúng đó, cái loại tiếng bồng lai với quốc tế này thì không hợp với cái túi tiền của anh. Thì bây giờ chúng ta đi sang nhà bè, về xóm mới, thì vào khu dân sinh.
À, ok, được, 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 ok.
Sài Gòn lắm động mà lắm tiền, tiền cầu ông lãnh tiền sang nhà bè, tiền ở quán cốc là rẻ, tiền ở mấy quán cà phê, những đêm trăng rụng xuống bên kè lăn cô, a ly hò lơ, trai dưới trần thường đến đây tìm mưa.